Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Nguyên Thành.
Hôm nay, ngày 24 tháng 5 năm 2022, thứ ba trong tuần 6, mùa Phục Sinh. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 16, từ câu 5 đến câu 11. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Bây giờ Thầy về với Đấng đã sai Thầy, mà các con không ai hỏi Thầy, Thầy đi đâu? Nhưng vì Thầy đã nói với các con điều đó, nên lòng các con tràn ngập u sầu. Dầu vậy, Thầy phải nói sự thật cho các con. Thầy đi thì ích lợi cho các con. Vì nếu Thầy không đi, thì Đấng phù trợ sẽ không đến với các con. Nhưng nếu Thầy ra đi, Thầy sẽ sai người đến với các con. Khi người đến, người sẽ tố cáo thế gian về tội lỗi, về sự công chính và về án phạt. Về tội lỗi vì họ đã không tin vào Thầy. Về sự công chính vì Thầy về cùng Cha, và các con sẽ không còn thấy Thầy. Về án phạt, vì thủ lãnh thế gian này đã bị xét xử. Quý ông bà và anh chị em thân mến! Trong bài tin mừng hôm qua, Chúa Giêsu nói Chúa Thánh Thần là Đấng phù trợ của các môn đệ và của chúng ta. Trong bài tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu cho biết tiếp một vai trò nữa của Chúa Thánh Thần. Ngài là kẻ chứng minh thế gian sai lầm, nghĩa là vạch cho con người thấy những sai lầm của họ. Sai lầm thứ nhất là về tội lỗi. Đối với người Do Thái xưa, đó là tội không tin Chúa Giêsu. Còn đối với chúng ta ngày nay, chúng ta đã tin Chúa, nhưng nhiều khi chúng ta sống niềm tin vào Chúa còn hời hợt và thậm chí còn nghi ngờ sự hiện diện của Chúa trong cuộc đời. Chúng ta để cho mình vướng vào những đam mê tội lỗi, do đó cần phải có người vạch ra cho ta thấy, người đó là chính Chúa Thánh Thần. Sai lầm thứ hai là về sự công chính. Đối với người Do Thái, họ đã không nhìn nhận Chúa Giêsu là Đấng công chính nên đã giết Ngài. Đối với chúng ta ngày nay, đây là thứ sai lầm khi nhận định về Chúa. Rất nhiều khi chúng ta nhận định sai về Chúa, bóp méo hình ảnh của Chúa theo sở thích chủ quan của mình. Chẳng hạn, kẻ cố chấp miệt mài trong tội thì dựa vào quan niệm Thiên Chúa là Đấng nhân hậu vô cùng. Kẻ khắt khe hay lên án người khác thì dựa vào quan niệm Thiên Chúa là Đấng công minh, nhất định sẽ trừng phạt người tội lỗi. Kẻ đang gian díu trong tình yêu ngang trái thì cái phao của họ là Thiên Chúa là tình yêu để tự an ủi. Yêu nhau thì có tội gì đâu. Sai lầm thứ ba là về việc xét xử. Ngày xưa Thượng Hội đồng Do Thái đã xử án chết cho Chúa Giêsu và nhiều người Do Thái cũng cho rằng bản án ấy là đúng, bởi vì được xử bởi một cơ quan có thẩm quyền. Đây là một thứ sai lầm. Chúng ta ngày nay nhiều khi cũng dựa vào dư luận để có thành kiến không đúng về người khác. Quý ông bà và anh chị em thân mến! Bất cứ cuộc chia tay nào cũng để lại những xao xuyến luyến tiếc. Trong diễn từ từ biệt với các môn đệ cũng thế. Các môn đệ Chúa Giêsu đau buồn vì sắp chia tay Thầy. Nhưng Chúa Giêsu trấn an họ bằng việc ra đi của Người là có lợi cho các ông. Vì Ngài sẽ ban Đấng phù trợ. Đấng phù trợ là Thánh Thần. Ngoài việc chứng minh thế gian sai lầm, Ngài cũng sẽ giúp cho các môn đệ hiểu biết giáo huấn của Chúa Giêsu, cũng như ban cho các ông sức mạnh để làm chứng về Ngài. Kỳ tự hữu ngày nay cũng được đón nhận Thánh Thần và được Ngài cho biết về tội lỗi, về sự công chính, về án phạt. Tuy nhiên, hiểu biết mà thôi chưa đủ, mà còn phải hành động nữa. Như thế, Thánh Thần được sai đến với các môn đệ Chúa Giêsu năm xưa, cũng chính là Thánh Thần mà giáo hội đang muốn chuẩn bị cho con cái mình lãnh nhận trong tiến trình phụng vụ của mùa phục sinh. Đấng ấy sẽ đến với bộ mặt của tình yêu, với tiếng nói của tình yêu, sẽ đưa những sai lầm của chúng ta đến với ánh sáng của tình yêu và sẽ đốt cháy những sai lầm ấy bằng ngọn lửa của lòng xót thương vô bờ nơi trái tim Thiên Chúa. Đó là cung cách hành động của tình yêu, và khi tình yêu hành động, ta sẽ được biến đổi, được sống, được an bình trong ánh sáng vĩnh cửu của Đấng Phục Sinh. Sứ điệp lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta duyệt xét lại tương quan của chúng ta với Chúa. Chúng ta đã sống và gắn bó bản thân với Chúa thế nào? Chúng ta có chấp nhận những chân lý Ngài dạy, chân lý về tình yêu, sự tha thứ, lòng khoan dung, tinh thần phục vụ, như là sự khôn ngoan, là kim chỉ nam để thi hành trong cuộc sống hay không? Chúng ta có xác tín vào sự hiện diện của Thiên Chúa trong cuộc sống hay không? Hay chúng ta chỉ cậy dựa theo sự khôn ngoan thế tục trong cách hành xử của mình? Lạy Chúa, xin ban Thánh Thần để Ngài soi sáng giúp chúng con luôn đi trong chính lộ, và khi chúng con vấp ngã lỗi lầm, xin Ngài giúp chúng con trỗi dậy. Amen.
Ngài là thần thiên đổ xuống trên con tháng ngày. Ngài là lửa mến sưởi ấm khi con lạnh giá. Ngài là ngọn đuốc.
Ngài từng dìu dắt những lúc chúng con lầm than, tìm lại nguồn sống của Chúa Thánh Linh tình yêu, một niềm cậy trông lạy Chúa xin tha thứ lỗi lầm.
Trong hồn con.
tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo.
Tin Juba Nam Sudan, cuộc viếng thăm đại kế của Đức Thánh Cha tại Nam Sudan là một hồng phúc. Đức Tổng giám mục Hubertus Van Meegen, sứ thần tòa thánh tại Nam Sudan nói rằng, cuộc viếng thăm đại kế của Đức Thánh Cha Francisco tại Nam Sudan vào thượng tuần tháng 7 tới đây là một thời điểm hồng phúc cho dân Chúa tại nước này. Đức Tổng giám mục Van Meegen, người Hà Lan, cũng là sứ thần tòa thánh tại Kenya và Eritrea. Tuyên bố hôm 15 tháng 5 vừa qua tại nhà thờ chính tòa Chúa Kitô Vua trong buổi lễ truyền chức giám mục cho Đức Cha Alex Longdion Sakon Aobo, tân giám mục giáo phận Iye ở Nam Sudan, được sứ thần tòa thánh mời gọi cộng đồng giáo sĩ, tu sĩ và giáo dân cộng tác với Đức tân giám mục trong cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha từ ngày mùng 5 đến ngày mùng 7 tháng 7 tới đây được thành công. Ngài nói, Đức Thánh Cha Francisco sẽ đến đây. Ngài quan tâm đến anh chị em và muốn gần gũi với anh chị em. Ngài muốn ôm lấy anh chị em. Ngài sẽ đến như một sứ giả hòa bình, thương xót, tha thứ tội lỗi. Đức Sứ Thần Tòa Thánh cho biết, trong vài tuần nữa, Ngài sẽ về Roma để gặp Đức Giáo Hoàng vào cuối tháng 6, trước khi Ngài đến thủ đô Juba của Nam Sudan. Đức Thánh Cha sẽ thăm nước này cùng với Đức Tổng Giám mục Justin Welby, Giáo chủ Liên hiệp Anh giáo, và mục sư Jim Wallace, thủ lãnh giáo hội Ecos, là hai giáo hội có nhiều tín hữu ở Nam Sudan. Trong sứ điệp chung được phổ biến hôm mùng 7 tháng 5 vừa qua tại Vatican, ba vị lãnh đạo Kitô nhắc đến Chúa Giêsu, đấng đã chỉ cho chúng ta một con đường mới là điều có thể, một con đường tha thứ và tự do, làm cho chúng ta khiêm tốn nhìn thấy Thiên Chúa nơi mỗi người chúng ta, cả nơi những kẻ thù của chúng ta. Con đường này dẫn đến đời sống mới cho chúng ta, như con người và cho những người hướng dẫn chúng ta. Chúng tôi cầu mong anh chị em sẽ đi theo con đường mới này để có thể phân định những thử thách, thách đố và khó khăn thời này. Chúng tôi cũng sẽ cầu nguyện để dân tộc của anh chị em sẽ cảm nghiệm được hy vọng qua sự lãnh đạo của anh em. Nếu cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha diễn ra tại Nam Sudan như đã định, thì Ngài sẽ là vị giáo hoàng đầu tiên viếng thăm một nước trẻ nhất thế giới, mới được độc lập khỏi Sudan từ ngày 9 tháng 7 năm 2011. Tin giáo phận Ban Mê Thuật, Ủy ban giáo dân giáo tỉnh Huế tổ chức khóa thường huấn năm 2022. Khóa thường huấn Ủy ban giáo dân giáo tỉnh Huế năm 2022 mang chủ đề Cùng hội thánh hiệp hành, được tổ chức từ ngày 19 đến ngày 20 tháng 5 vừa qua tại Tòa Giám mục Giáo phận Ban Mê Thuật, do Đức Cha Giuse Trần Văn Toàn, Giám mục Giáo phận Long Xuyên, Chủ tịch Ủy ban Giáo dân trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam chủ tọa. Cùng về tham dự có cha Stefano Nguyễn Văn Đậu, Tổng đại diện Giáo phận Ban Mê Thuật, quý cha trong Ủy ban Giáo dân trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam, quý cha trưởng ban, phó ban, quý tu sĩ và quý vị đại diện giáo dân các giáo phận thuộc giáo tỉnh Huế, Đà Nẵng, Quy Nhơn, Kon Tum, Ban Mê Thuật, Nha Trang và Tổng giáo phận Huế. Khóa thường huấn được Đức Cha Chủ tịch Giuse Trần Văn Toàn khai mạc vào lúc 14 giờ ngày 19 tháng 5 tại phòng hội chung của Tòa Giám mục Ban Mê Thuật. Sau đó, Đức Cha Giuse thuyết trình về chủ đề ý thức vai trò của người tín hữu giáo dân trong lòng giáo hội. Bài giảng huấn tiếp theo đó do cha Giuse Nguyễn Ý Định, phó chủ tịch Ủy ban Giáo dân thuyết trình về đề tài tính hiệp hành trong sinh hoạt của tổ chức Công giáo tiến hành. Cha Giuse giới thiệu tổng quát về các tổ chức, các hội đoàn, các phong trào Công giáo tiến hành hiện nay tại Việt Nam. Trong tiến trình thượng hội đồng giám mục lần thứ 16 hướng tới một giáo hội hiệp hành, hiệp thông tham gia sứ vụ, cả hội đoàn phải là nòng cốt mang tính hiệp hành tại các giáo xứ và giáo phận. Giờ kinh chiều và chầu thánh thể kết thúc ngày thường huấn. Sau đó các tham dự viên đến thăm hội dòng Đức Maria Nữ Vương Hòa Bình. Sáng ngày 20 tháng 5, lúc 7:30, cha Anton Hà Văn Minh, thư ký Ủy ban Giáo dân trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam, chia sẻ về đề tài, đâu là thái độ cần có khi tham gia tiến trình hiệp hành. Đó là lắng nghe tiếng Chúa, lắng nghe nhau. Đó là phân định để biết mình là ai, để nhận ra ý Chúa và để thay đổi định kiến. Đó là phát biểu, gặp gỡ nhau để phát biểu, để chia sẻ kinh nghiệm sống đức tin. Sau bài giảng thuyết, đại diện các giáo phận lần lượt trình bày về việc đã sử dụng tài liệu của Ủy ban Nghiên huấn như thế nào, tương quan với các đoàn thể công giáo tiến hành ra sao. Sau đó, các tham dự viên thảo luận, đóng góp ý kiến xây dựng và phần đúc kết của Đức Cha Chủ tịch. Cao điểm của khóa thường huấn là thánh lễ tạ ơn do Đức Cha Chủ tịch chủ sự. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Cha Giuse chia sẻ về lệnh truyền của Chúa Giêsu cho các môn đệ và cho mỗi người. Các con hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương các con. Chúa Giêsu mời gọi mỗi người chúng ta bước đi theo Người qua con đường, thánh thể, thánh lễ, thánh giá, thánh vụ và hội thánh. Biết lắng nghe, phân định, gặp gỡ, chia sẻ đời sống đức tin trong tiến trình hiệp hành. Dịp họp mặt Ủy ban Giáo dân Giáo tỉnh Huế khép lại sau bữa cơm trưa huynh đệ. Tin Giáo phận Hải Phòng, Hội Doanh nhân Công giáo Hải Phòng cầu nguyện liên gia trong tháng 5. Nhân tháng 5 tháng Hoa Kính Đức Mẹ, trong hai ngày 19 và 20 tháng 5 vừa qua, các hội viên Doanh nhân Công giáo Hải Phòng đã sốt sắng dâng lên Mẹ những đóa hoa thiêng liêng của lòng hiếu thảo, thể hiện qua các việc lành và các giờ kinh nguyện liên gia tại các nhóm Hải Dương, Quảng Ninh. Trong các buổi cầu nguyện, có sự hiện diện của nhiều quý cha liên hệ, quý thầy, quý ban điều hành hội và các thành viên. Chủ đề chung của giờ cầu nguyện tháng 5 này là xin cho mỗi hội viên biết ý thức tham gia những công việc tông đồ tại giáo xứ của mình. Ngoài những lời kinh, quý cha tham dự liên hệ với hội cũng đã có những huấn dụ về vai trò của Mẹ Maria trong đời sống giáo hội nói chung và trong đời sống cá nhân mỗi tín hữu nói riêng. Quý linh mục liên hệ đã khuyến khích anh chị em hội viên Doanh nhân Công giáo hãy chạy đến với Mẹ qua chuỗi mân côi để Mẹ nâng đỡ ủi an, ban cho anh chị em trong hội luôn có sự yêu thương, hiệp nhất, trong mỗi gia đình luôn có hạnh phúc và niềm vui được Mẹ che chở và đồng hành. Tin giáo hội tại Trung Quốc, tín hữu Công giáo Trung Quốc yêu cầu nhà nước trả tự do cho Đức Cha Trụ. Các tín hữu Công giáo tại tỉnh Hà Nam bên Trung Quốc kêu gọi nhà nước Trung Quốc trả tự do cho Đức Cha Giuse Trường Duy Trụ, 64 tuổi, giám mục Tân Hương tỉnh Hà Nam, bị giam cầm từ một năm nay, không xét xử cũng chẳng bị kết án. Đức Cha Trường Duy Trụ không thuộc giáo hội Công giáo công khai và không được nhà nước công nhận. Ngài bị công an nhà nước bắt giam hồi tháng 5 năm 2021 với 10 linh mục và 10 chủng sinh. Các chủng sinh được trả về nhà sau đó 3 ngày và các linh mục được thả về trong những ngày tiếp đó. Trái lại, Đức Cha bị giam tại một nơi bí mật. Trong vụ bố ráp đó, công an nhà nước tịch thu tất cả các tài liệu và sách vở của chủng viện, trong thực tế ở lầu trên của một xưởng thuộc quyền sở hữu của một giáo dân. Họ cũng mang đi nhiều máy vi tính, trong đó có máy của vị quản lý giáo phận. Trái với nhiều trường hợp khác, Đức Cha Trường không được về nhà một ngày nhân dịp Tết Nguyên đán. Theo luật của nhà nước, sự cô lập và giam cầm người không có lời cáo buộc chính thức, không thể quá 3 tháng. Nhà nước chỉ cho phép thân nhân gặp Đức Cha 2 lần vào dịp lễ, mỗi lần không quá vài phút, và trước mặt một nhân viên công an. Người ta vẫn không biết số phận của Đức Cha hiện nay ra sao. Vì thế, Cộng đoàn Công giáo tại giáo phận Tân Hương kêu gọi nhà nước sớm trả tự do cho Đức Cha. Trong khi đó, các linh mục và giáo dân rất lo lắng cho sức khỏe thể lý và tâm thần của Ngài. Giờ đây, đến phiên Đức Hồng Y Giuse Trần Nhật Quân, nguyên giám mục Hồng Kông bị bắt và đang chờ ngày ra tòa. Dư luận e rằng, Ngài sẽ bị đặt trong tình trạng phải im lặng. Đức Hồng Y vẫn luôn bần vực tự do tôn giáo tại Trung Quốc và tự do cho giáo hội công giáo không công khai. Cũng liên quan đến giáo hội tại Trung Quốc, trưa Chủ nhật ngày 22 tháng 5 vừa qua, sau khi chủ sự buổi đọc kinh lạy nữ vương thiên đàng với khoảng 15.000 tín hữu và du khách hành hương Nam Châu tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha Francisco đã đặc biệt nhắc nhở các tín hữu cầu nguyện cho giáo hội và các tín hữu tại Trung Quốc. Đức Thánh Cha nói, ngày 24 tháng 5 tới đây, lễ Đức Mẹ phù hộ các tín hữu và cũng là bồ mẹ của giáo hội tại Trung Quốc. Đức Mẹ được tôn kính tại Đền Thánh ở Xà Sơn gần Thượng Hải và nhiều gia đình. Dịp vui mừng này mang lại cho tôi cơ hội tái bày tỏ sự gần gũi tinh thần của tôi. Tôi quan tâm theo dõi và tham gia cuộc sống và những biến cố của các tín hữu và mục tử, thường phức tạp, và mỗi ngày tôi cầu nguyện để giáo hội tại Trung Quốc trong tự do và thanh thản, có thể sống hiệp thông thực sự với giáo hội hoàn vũ và thi hành sứ mạng. Tin Tổng giáo phận Köln, Đức Quốc, báo Köln công bố bản câu hỏi chọn ứng viên giám mục. Hôm 19 tháng 5 vừa qua, tờ Chi báo thành phố Köln, bên Đức, đã đăng tải bản câu hỏi cập nhật mà Tòa sứ thần Tòa Thánh tại nước này sử dụng để điều tra về những ứng viên có thể được chọn làm giám mục. Bản câu hỏi này có một số điểm khác với bản câu hỏi năm 2001, thời Đức Giáo Hoàng Gioan Paolo Đệ Nhị, được Tòa Frankfurt Toàn báo đăng tải. Theo bản này, có câu hỏi về thái độ của đương sự trong việc xử lý những vụ lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên có thích đáng và công chính hay không. Một câu hỏi khác, ứng viên có đối xử với các nữ tu trong sự tôn trọng, hoặc có những lối cư xử có thể gây khó chịu và gương xấu hay không. Có những câu hỏi khác về thái độ của đương sự đối với chức linh mục, vấn đề truyền chức thánh cho phụ nữ, hôn nhân, luân lý tính dục. Bản câu hỏi ngày nay cũng giống như cách đây 20 năm, Tòa sứ thần Tòa Thánh đều muốn biết một loạt những thông tin về ứng viên liên quan đến đạo lý chính thức của giáo hội và cả về diện mạo bề ngoài, những bận di chuyển có thể, trình độ giáo dục, sự quan tâm của đương sự đối với những biến cố thời sự thế giới, cách đối xử với con người, kinh nghiệm mục vụ và năng khiếu lãnh đạo. Cách đây 20 năm, bản câu hỏi có đề cập đến vấn đề đương sự hiểu biết thế nào về thông điệp Humanae Vitae, sự sống con người, do Đức Giáo Hoàng Gioan Paolo Đệ Nhị cấm ngừa thai và các phương thế làm tuyệt đường sinh sản, và cũng không đề cập đến vấn đề lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên. Nhưng trong bản câu hỏi hiện nay, vấn đề này không được nhấn mạnh như trước. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Học hỏi mỗi ngày của Ban Việt ngữ Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tần. Lời Chúa Chúa Nhật và Tựa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha sẽ là hai chuyên mục chúng tôi lần lượt gửi đến quý vị và các bạn trong ngày thứ ba hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng đón theo dõi.
Bài kết thúc tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 24, từ câu 46 đến câu 53. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Như đã ghi chép là Đức Kitô phải chịu khổ hình và ngày thứ ba từ có chết sống lại, và nhân danh người mà rao giảng việc sám hối và ơn tha tội trong mọi dân, bắt đầu từ Jerusalem. Các con là nhân chứng những sự việc ấy. Thầy sẽ sai đến với các con đấng cha thầy đã hứa. Vậy các con hãy ở lại trong thành cho đến khi mặc lấy quyền lực từ trên cao ban xuống. Rồi người dẫn các ông ra ngoài đến làng Betania và giơ tay chúc phúc cho các ông. Sự việc xảy ra là đang khi người chúc phúc cho các ông, người rời khỏi các ông mà lên trời. Các ông thờ lại người và trở về Jerusalem lòng đầy vui mừng. Các ông luôn luôn ở trong đền thờ mà chúc tụng Thiên Chúa. Quý ông bà và anh chị em thân mến, Bài tin mừng hôm nay là đoạn cuối cùng trong sách tin mừng theo Thánh Luca, nói về câu chuyện Đức Giêsu lên trời. Tác giả sách tin mừng cố ý trình bày mạch lạc và chi tiết việc Đức Giêsu được cất lên trước mắt các môn đệ, kèm theo là lệnh truyền của Đức Giêsu: anh em sẽ là chứng nhân của Thầy cho đến tận cùng trái đất. Tác giả khẳng định những gì Kinh Thánh đã tiên báo về Đức Giêsu phải được ứng nghiệm, và các tông đồ là những người sẽ rao giảng kêu gọi ơn sám hối để đón nhận ơn tha tội, cũng như làm chứng về tất cả những gì đã xảy ra. Chỉ tiết Đức Giêsu giơ tay chúc lành cho các môn đệ gợi cho chúng ta nhớ lại chi tiết ở đầu sách tin mừng. Khi đó thầy tư tế Zacharia đã bị câm vì thiếu lòng tin và không thể chúc lành cho dân chúng. Điều đó ám chỉ đến sự gián đoạn của cựu ước, sự bất lực trong việc thánh hóa dân Israel. Và ở đây Đức Giêsu giơ tay chúc lành cho môn đệ đại diện cho Israel mới. Như vậy phụng vụ cựu ước đã nhường chỗ cho phụng vụ của giao ước mới được cử hành trong Đức Giêsu. Sau khi chứng kiến Đức Giêsu được rước lên trời, các môn đệ bày tỏ cử chỉ thần phục và chúc tụng qua việc bái lạy Đức Giêsu đang khi người được cất lên. Sau đó các ông trở lại Jerusalem trong hoan hỷ, tuân theo mệnh lệnh của Đức Giêsu. Các ông ở lại Jerusalem cho đến khi lãnh nhận Chúa Thánh Thần. Theo tin mừng Luca, Jerusalem là khởi điểm của thông điệp cứu độ từ khi sứ thần truyền tin cho ông Zacharia và Đức Maria. Jerusalem cũng là mục tiêu và kết thúc sứ mạng của Đức Giêsu. Giờ đây nó cũng mở ra sứ mạng truyền giáo của các tông đồ. Nếu chúng ta để ý kỹ hai bài đọc, bài thứ nhất sách công vụ tông đồ và bài tin mừng của ngày lễ hôm nay, sẽ thấy dường như có sự mâu thuẫn về sự kiện, dù cả hai sách đều được viết bởi cùng một tác giả Luca. Theo sách tin mừng, biến cố thăng thiên dường như xảy ra ngay trong ngày phục sinh. Còn theo sách công vụ tông đồ, sự kiện này xảy ra sau 40 ngày. Tại sao lại có sự khác biệt này? Theo dụng ý thần học của sách tin mừng, biến cố phục sinh và thăng thiên là một thực thể thống nhất không thể tách rời. Cả hai sự kiện này diễn tả vinh quang của đấng phục sinh và quyền thống trị vũ hoàn của người. Như vậy, ngay sau khi phục sinh, Chúa Kitô đã vào trong vinh quang thiên quốc. Đang khi đó, theo sách công vụ tông đồ, Chúa Kitô phục sinh còn xuất hiện hữu hình nhằm củng cố đức tin và dạy dỗ các môn đệ. 40 ngày là khoảng thời gian tượng trưng đủ để giúp các môn đệ tiếp nhận giáo huấn và hiểu rõ về sứ mạng cứu thế của Đức Giêsu. Để rồi, từ những gì đã kinh nghiệm và thấu hiểu, các môn đệ sẽ trở thành chứng nhân về mầu nhiệm phục sinh của Thầy mình. Và khi muốn diễn tả việc Chúa Kitô không hiện diện cách hữu hình, cách thể lý bằng xương bằng thịt nữa, tác giả đã nói rằng Chúa Kitô lên trời. Đây cũng là nhân sinh quan của người đương thời cho rằng trời là thế giới của thần thánh. Chúng ta vẫn thường nói và hiểu rằng Đức Giêsu được rước lên bầu trời ở trên đầu chúng ta. Thực ra điều đó chỉ đúng khi chúng ta ở trong bầu khí quyển của trái đất và chịu lực hút của trái đất này mà thôi. Nhưng nếu chúng ta đi ra ngoài bầu khí quyển, tức là đi vào không gian như các nhà du hành vũ trụ, thì trong vũ trụ mênh mông, người ta không còn quan niệm là trên hay dưới, lên hay xuống nữa. Vì thế thay vì nói Đức Giêsu lên trời, có lẽ đúng hơn phải nói Đức Giêsu rời xa chúng ta về thể lý và trở về với Chúa Cha ngay sau khi hoàn tất sứ mạng cứu độ, tức là cuộc khổ nạn và vượt qua của người. Vì vậy, khi mừng mầu nhiệm Đức Giêsu về trời, chúng ta mừng lần tỏ hiện cuối cùng của người ở trong trần gian. Việc về trời có thể giống như việc thay đổi cách thức hiện diện khả giác của người. Vì người không rời xa thế giới, không bỏ rơi nhân loại, nhưng hiện diện với họ mãi mãi như lời người đã hứa: Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế. Sau khi đã chiến thắng sự chết và phục sinh khải hoàn, Đức Kitô vinh hiển phải được loan báo đến tận cùng thế giới. Người phải được giới thiệu tới nhiều dân tộc, nhiều thời đại và nhiều nền văn hóa khác nhau. Đó là lý do Đức Kitô phải thay đổi cách hiện diện. Người sẽ không bị lệ thuộc vào không gian và thời gian, nhưng luôn luôn là hiện tại, ở bất cứ nơi nào, bất cứ nơi đâu, với bất cứ ai và trong bất kỳ hoàn cảnh hay nền văn hóa nào. Bài tin mừng hôm nay thuật lại, Đức Giêsu dẫn các môn đệ tới Bethania, chúc lành cho các ông, và đang khi người được rước lên trời, các môn đệ phủ phục bái lạy người. Đây là một cử chỉ tôn thờ chỉ dành riêng cho một mình Thiên Chúa. Tưởng như khi chia tay thầy phải lưu luyến, nhưng các môn đệ không buồn sầu, ngược lại lòng các ông đầy hoan hỷ. Các ông trở lại Jerusalem, ở trong đền thờ không ngớt chúc tụng Thiên Chúa. Đền thờ vẫn được gọi là nơi Thiên Chúa hiện diện giữa dân Ngài. Vậy thì các môn đệ tin rằng ở lại trong đền thờ tức là luôn luôn hiện diện trước mặt đấng tối cao, cũng có nghĩa là không phải xa cách đấng vừa lìa xa các ông. Đức Giêsu đã về trời, tưởng như kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa như được ghi lại trong Kinh Thánh sẽ chấm hết. Nhưng không, mầu nhiệm tử nạn, phục sinh và thăng thiên vẫn tiếp tục được cử hành trong Hội Thánh. Sứ điệp tin mừng đã được lên kế hoạch, nay tiếp tục được rao giảng cho muôn dân, bắt đầu từ Jerusalem. Người đã cho các ông biết trước, các ông sẽ nhận được quyền năng từ trời ban xuống, quyền năng mà Chúa Cha đã hứa để hoàn thành sứ mạng vĩ đại, vốn vượt quá khả năng tự nhiên của con người. Lịch sử cứu độ đang được khai mở. Sứ mạng mời gọi sám hối, loan báo ơn tha tội cho muôn dân đã bắt đầu từ Jerusalem. Sứ mạng này sẽ thành công vì đã bén rễ từ cuộc khổ nạn và phục sinh của Đức Kitô. Quý ông bà và anh chị em thân mến, mừng lễ Chúa Kitô về trời, chúng ta không chỉ hướng lòng lên các thực tại cao quý trên trời, nhưng vẫn luôn sống trong thế giới hiện tại, không bỏ quên sứ mạng ở trần gian, nhưng tiếp tục xác tín vào uy quyền của đấng là đầu, đấng thống lãnh toàn thể vũ trụ, và nhờ đó trung thành trong sứ mạng loan báo tin mừng phục sinh của người. Amen.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha do Duy An phụ trách. Xin Đức Mẹ giúp chúng ta đón nhận Chúa Thánh Linh để trở thành những người xây dựng hòa bình. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Francisco đã nói gì trên trong buổi đọc kinh lạy nữ vương thiên đàng với khoảng 15.000 tín hữu và du khách hành hương năm châu tại quảng trường Thánh Pedro trưa Chúa Nhật ngày 22 tháng 5 vừa qua? Trước khi đọc kinh, Đức Thánh Cha đã diễn giải ý nghĩa bài tin mừng Chúa Nhật thứ sáu mùa phục sinh với lời trăn trối của Chúa Giêsu. Ngài hứa để lại bình an cho các môn đệ. Mở đầu bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói:
Cari fratelli e sorelle, buona domenica. Nel Vangelo della liturgia di oggi, Gesù dando l'addio ai suoi discepoli durante l'ultima cena dice quasi come una sorta di testamento.
Anh chị em thân mến, chào anh chị em. Trong bài tin mừng phục vụ Chúa Nhật hôm nay, Chúa Giêsu giã từ các môn đệ trong bữa tiệc lì. Ngài nói như một di chúc, Thầy để lại bình an cho các con, và Chúa nói thêm ngay, Thầy ban cho các con bình an của Thầy. Chúng ta hãy dừng lại những câu ngắn ngủi này. Trước hết, Thầy để lại bình an cho các con. Chúa Giêsu tiễn biệt với những lời biểu lộ lòng quý mến và thanh thản, nhưng Ngài làm điều ấy trong một lúc không thành quản. ông Giuđa đã đi ra ngoài để phản bội Ngài. Ông Phêrô sắp chối bỏ Ngài. Hầu như tất cả các môn đệ khác cũng sắp bỏ rơi Ngài. Chúa Giêsu biết điều đó, nhưng Ngài không khiển trách, không làm một diễn văn gay gắt. Thay vì tỏ ra dao động, Chúa vẫn hiền từ cho đến cùng. Một tục ngữ nói rằng, sống sao chết vậy. Thật vậy, những giờ cuối cùng của Chúa Giêsu như có tùy toàn cuộc sống của Ngài. Ngài cảm thấy sợ hãi và đau đớn, nhưng không dành chỗ cho sự oán hận và phản đối, không để cho mình trở nên cay đắng, không chút giận, không cố chấp. Ngài ở trong an bình, một thứ an bình đến từ con tim hiền lành, tín thác, từ đó nảy sinh an bình mà Chúa Giêsu để lại cho chúng ta. Vì không thể để lại cho người khác nếu ta không có an bình trong nội tâm. Ta không thể trao ban bình an nếu ta không ở trong an bình. Thầy để lại bình an cho các con. Chúa Giêsu chứng tỏ sự hiền lành là điều có thể. Và Ngài muốn rằng chúng ta cũng cư xử như thế, cho thấy chúng ta là những người thừa hưởng an bình của Chúa. Cần hiền lành, cởi mở, sẵn sàng lắng nghe, có khả năng tháo gỡ những cái ngòi tranh chấp và kiến tạo sự đồng thuận. Điều này làm chứng về Chúa Giêsu và có giá trị hơn hàng ngàn lời và bao nhiêu bài giảng. Chúng ta hãy tự hỏi xem, tại những nơi chúng ta sống, chúng ta, những môn đệ của Chúa Giêsu có cư xử như thế hay không? Chúng ta có làm dịu những căng thẳng, dập tắt những xung đột hay không? Cả chúng ta cũng cọ sát với người nào đó, luôn sẵn sàng phản ứng và bùng lên, hoặc chúng ta có biết đáp lại bạo lực bằng những lời nói và cử chỉ hiền lành hay không? Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói, chắc chắn, sự hiền lành không dễ dàng. Ngày nay, bao nhiêu vất vả để xoa dịu những xung đột ở mọi cấp độ. Ở đây, câu nói thứ hai của Chúa Giêsu đến giúp đỡ chúng ta. Thầy ban cho các con bình an của Thầy. Chúa biết rằng, tự mình, chúng ta không có khả năng giữ gìn hòa bình, cần một sự trợ giúp, một ơn. Hòa bình là một sự dẫn thân của chúng ta, nhưng trước tiên là một hồng ân của Chúa. Thật vậy, Chúa Giêsu nói, Thầy ban cho các con bình an của Thầy, không phải bình an mà thế gian ban. Thầy ban bình an cho các con. Bình an mà thế gian không biết là chính Chúa ban cho chúng ta, bình an ấy là gì? Thưa là Chúa Thánh Linh, cùng Thánh Linh của Chúa Giêsu. Đó là sự hiện diện của Thiên Chúa ở trong lòng chúng ta, là sức mạnh hòa bình của Thiên Chúa. Chính Người giải giáp tâm hồn và làm cho nó tràn đầy sự thanh thản. Chính Ngài tháo cởi những cứng nhắc và dập tắt những cám dỗ tấn công những người khác. Chính Người nhắc nhở chúng ta rằng, cạnh chúng ta có những anh chị em không phải là chướng ngại hay đối thủ. Chính Người ban cho chúng ta sức mạnh để tha thứ, bắt đầu lại, tái khởi thành. Và cùng với Ngài, ta trở thành những con người hòa bình. Anh chị em thân mến, không có tội nào, thất bại nào, oán hận nào được làm cho chúng ta nản lòng trong việc Ngài xin hồng ân Chúa Thánh Linh. Thế chúng ta càng cảm thấy con tim dao động, thế chúng ta càng cảm thấy trong tâm hồn căng thẳng, đau khổ, giận dữ, thì chúng ta càng phải xin Chúa ban Thánh Thần hòa bình. Chúng ta hãy học mỗi ngày nói rằng, lạy Chúa, xin ban cho chúng con bình an của Chúa, xin ban cho chúng con Thánh Thần của Chúa. Và chúng ta cũng hãy cầu xin ơn ấy cho người sống cạnh chúng ta, cho người chúng ta gặp gỡ mỗi ngày, cho các vị lãnh đạo các dân nước. Rồi Đức Thánh Cha kết luận.
La Madonna ci aiuti ad accogliere lo Spirito Santo per essere operatori di pace.
Xin Đức Mẹ giúp chúng ta đón nhận Chúa Thánh Linh để trở thành những người xây dựng hòa bình. Kế đó, Đức Thánh Cha phướng kinh lại nữ vương thiên đàng và ban phép lành cho các tín hữu. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý và cầu nguyện cho Đức Thánh Cha
quan tinh lạnh nữ vương thiên đàng.
Regina Celi Letari, alleluia.
Qui a quei meruisti portare, alleluia.
Resurrexi, sicco dixit, alleluia.
Ora pro nobis Deum, alleluia.
Gaude Letare, Virgo Maria, alleluia.
Qui a surrexit Dominus vere, alleluia.
Deus, qui per resurrezione in fili tui Domini nostri Gesù Cristi, mundum letificare degnatus est. Presta quaesumus per eius, genitricem Virgen Maria, perpetuo capiamus gaudia vite, per Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defuntis Regim aeternam dona eis Domine.
Et lux perpetua lucia Deis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Aiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Amen.
Sau khi đọc kinh và ban phép lành, Đức Thánh Cha nhắc đến lễ phòng trần phước chiều Chủ nhật 22 tháng 5 tại thành phố Lyon, miền Pháp, cho nữ tôi tớ Chúa, giáo dân Pauline Jaricho, người thành lập hội truyền bá đức tin cách đây 200 năm, để hỗ trợ các sứ truyền giáo.
Cari fratelli e sorelle, oggi pomeriggio a Lione sarà beatificata Paulina Maria Jaricho, fondatrice dell'opera della propagazione della fede per il sostegno alle missioni.
Nữ giáo dân này sống vào tiền bán thế kỷ thứ 19, là một phụ nữ can đảm quan tâm đến những thay đổi của thời đại với cái nhìn bao quát về sứ mạng của giáo hội.
Questa fedele laica vissuta nella prima metà dell'Ottocento è stata una donna coraggiosa, attenta ai cambiamenti dei tempi, con una visione universale della missione della Chiesa.
Ước gì tấm gương của chị khơi lên nơi mọi người ước muốn tham gia bằng tinh nguyện và việc bác ái và việc phổ biến tin mừng trên thế giới.
Il suo esempio susciti in tutti il desiderio di partecipare con la preghiera e la carità alla diffusione del Vangelo del mondo. Un applauso alla nuova beata.
Tiếp đến, Đức Thánh Cha nhắc đến tuần lễ Laudato Si tiến hành từ ngày 22 đến ngày 29 tháng 5 này, nhắm mời gọi mọi người quan tâm đến những tiến bộ đã đạt được trong việc thực hành giáo huấn mà Ngài đã đề cập trong thông điệp Laudato Si về bảo vệ trái đất như căn nhà chung của nhân loại và tiếp tục công cuộc bảo vệ môi trường.
Oggi inizia la settimana Laudato Si per ascoltare sempre più attentamente il grido della terra, che si sprona ad agire insieme nel prendersi cura della casa comune.
Đức Thánh Cha đặc biệt nhắc nhở các tín hữu rằng, ngày 24 tháng 5 tới đây, lễ Đức Mẹ phù hộ các tín hữu và cũng là hồn mạng của giáo hội tại Trung Quốc.
Martedì prossimo ricorre la memoria della Beata Vergine Maria, aiuto dei cristiani, particolarmente sentita dai cattolici in Cina, che venerano l'ausiliatrice come loro patrona nel santuario di Shenzhen a Shanghai, in numerose chiese del paese nelle loro case.
Đức Mẹ được tôn kính tại đền thánh Xà Sơn gần Thượng Hải và nhiều gia đình. Dịp vui mừng này mang lại cho tôi cơ hội tái bày tỏ sự gần gũi tinh thần của tôi. Tôi quan tâm theo dõi và tham gia cuộc sống và những biến cố của các tín hữu và mục tử thường phức tạp, và mỗi ngày tôi cầu nguyện để giáo hội tại Trung Quốc trong tự do và thanh thản có thể sống hiệp thông thực sự với giáo hội toàn vũ và thi hành sứ mạng loan báo tin mừng cho tất cả mọi người. Qua đó cũng góp phần tích cực vào sự tiến bộ tinh thần và vật chất của xã hội. Sau cùng, Đức Thánh Cha chào thăm các đoàn tín hữu hành hương đến từ nhiều quốc gia.
Vi saluto tutti voi. Romani, pellegrini dell'Italia e di tanti paesi.
Đức Thánh Cha chúc mọi người ngày Chúa Nhật an lành, đồng thời xin họ đừng quên cầu nguyện cho Ngài.
Buona domenica a tutti voi. Per favore, non dimenticatevi di pregare per me. Buon pranzo e arrivederci.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài huấn dụ của Đức Thánh Cha Francisco trong buổi đọc kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng với các tín hữu tại quảng trường Thánh Phaero trưa Chủ nhật ngày 22 tháng 5 vừa qua. Một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha xin kết thúc lời này. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Gọi tên con, Cha đã gọi tên con, gọi tên con từ muôn vua. Gọi tên con, Cha đã gọi tên con, gọi con từ muôn kiếp trước. Gọi tên con âu yếm, gọi con ngọt ngào, ôi tiếng tình yêu nghiêm màu. Gọi tên con lòng lòng trời cao biển sâu. Chọn tên con, Cha đã chọn tên con, chọn con tay dâng ngưỡng trời. Chọn tên con, Cha đã chọn tên con, chọn con làm nhân chứng mới. Chọn con đi gieo rắc lời thiêng vào đời, loan báo hồng ân tuyệt vời. Chọn con đi rạng lời tình thương khắp nơi.
Nghĩ về chiến tranh thế giới thứ hai và tính cách man rợ nơi các trại tập trung Đức Quốc xã, ta thấy rùng mình. Nghĩ về chiến tranh Ukraine và Nga cùng những trận bom dội xuống dân lành, ta cũng kinh hoàng không kém. Cuộc chiến hôm nay dẫn ta về cuộc chiến ngày xưa, không phải để ta run sợ, nhưng để thêm hy vọng và yêu thương. Bởi vì giữa những đổ máu, giết chóc, mất mát và tàn phá, vẫn có những con người sống đẹp. Họ đã chết như chưa hề chết. Tôi đang nghĩ về Thánh Maximiliano Kolbe. Raimundo Kolbe sinh ngày 7 tháng Giêng năm 1894 tại Ba Lan. Năm lên 13 tuổi, Ngài gia nhập dòng Francisco viện tu và nhận tên là Maximiliano. Ngài có lòng yêu mến Đức Mẹ một cách nồng nàn, rất quý trọng ơn gọi của mình và hăng say truyền giáo. Ngài học triết và thần học tại Roma và thụ phong linh mục năm 24 tuổi. Sau khi thụ phong linh mục, Cha trở về Ba Lan thành lập đội đạo binh Đức Mẹ Vô Nhiễm. Năm 30 tuổi, Cha lập hội thành đô Đức Mẹ Vô Nhiễm. Hội này đã nhanh chóng lan rộng ở Ba Lan và nhiều nước khác. Cha đã dùng việc xuất bản báo chí để làm cho thánh danh Mẹ Maria được mọi người nhận biết và trải công cuộc của mình ra khắp thế giới. 10 năm sau, đã có tới 162 tu sĩ sang Nhật cùng với Cha Maximiliano Kolbe lập hội thành đô Đức Mẹ Vô Nhiễm ở ngoại ô Nagasaki. Cha Kolbe cũng thiết lập một hội thành đô Đức Mẹ Vô Nhiễm nữa tại Ấn Độ. Trở về Ba Lan năm 1936, cha phải chịu đựng cuộc bách hại của Đức Quốc xã. Năm 1939, Đức Quốc xã đã xâm chiếm thành đô Đức Mẹ Vô Nhiễm ở Ba Lan. Họ đã biến trung tâm thành đô Đức Mẹ Vô Nhiễm của cha thành trại tập trung. Ngày 17 tháng 2 năm 1941, cha Maximiliano Kolbe bị bắt và bị tù trong trại giam khổ sai Auschwitz của Đức Quốc xã. Vào tháng 7 năm 1941, khi cha Maximiliano Kolbe đang bị giam tại Auschwitz, thì có một tù nhân vượt ngục. Những người cai ngục liền bắt các tù nhân còn lại phải trả giá cho vụ vượt ngục đó. Họ đã chọn ngẫu nhiên 10 tù nhân giam trong hầm và bỏ đói cho đến chết. Một tù nhân đã lên tiếng xin tha mạng vì còn vợ và đàn con nhỏ của ông. Cha Maximiliano Kolbe nghe biết điều ấy và cha đã tình nguyện chết thay cho người bạn tù kia. Cha nói với viên cai tù: "Tôi muốn chết thay cho người này vì anh ta còn có vợ con." Thế là cha bị bắt giam. Trong hầm giam, cha Maximiliano Kolbe đã giúp đỡ và an ủi các bạn tù. Họ đã chết sau vài ngày vì thiếu đồ ăn và nước uống. Lần lượt 9 người đã chết, thấy cha còn sống. Người ta đã kết thúc mạng sống của cha bằng một mũi chích axit carbonic. Cha Maximiliano Kolbe qua đời ngày 14 tháng 8 năm 1941, trước ngày lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời, lúc cha 47 tuổi. Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Paulo II đã tôn phong cha Maximiliano Kolbe lên bậc hiển thánh và tuyên nhận ngài là thánh tử đạo năm 1982. Trong lá thư gửi cho một người anh em cùng dòng, Thánh Maximiliano Kolbe đã gửi trao một tâm tình thể hiện tình yêu bao la ngài dành cho Chúa như sau: "Anh thân mến, tôi rất vui mừng vì thấy anh hăng hái nhiệt thành làm vinh danh Thiên Chúa. Ở thời đại chúng ta, thật đáng buồn khi thấy chủ trương lãnh đạm như người ta thường gọi đang lan tràn dưới nhiều hình thức khác nhau. Chủ trương ấy giống như một cơn dịch lây lan, không chỉ nơi các giáo dân mà cả trong các cộng đoàn tu trì nữa. Tuy nhiên, vì Thiên Chúa đáng được vinh quang vô tận, nên bổn phận trước hết và trên hết của chúng ta là đem chọn khả năng yếu kém của mình mà dâng lên người vinh quang cao cả nhất. Chúa Giêsu đã đi con đường tình yêu, cái chết vì yêu vâng phục đã dẫn ngài đến vinh quang. Thánh Maximiliano Kolbe đã theo sát Chúa Giêsu và ngài đã nêu gương cho chúng ta. Ước gì chúng ta cũng noi gương ngài, đi con đường ấy với cách thế của ngài, đó là cậy nhờ Mẹ Maria. Những điều chúng ta nguyện xin, chúng ta sẽ xin được dễ dàng hơn nhờ Đức Trinh Nữ Vô Nhiễm. Vì thế, chúng ta hãy xin Mẹ giúp đáp ứng những nhu cầu hồn xác, đẩy lui những khó khăn phiền toái cho chúng ta. Lạy Chúa, nhờ Chúa ban ân sủng, Thánh Linh Mục Tử Đạo Maximiliano Kolbe đã hăng say cứu các linh hồn, hết tình yêu mến tha nhân và trọn đời gắn bó với Đức Trinh Nữ Vô Nhiễm. Xin nhận lời Thánh Nhân truyền cầu mà giúp chúng con đem hết sức mình phục vụ anh em để danh Chúa được vinh quang rạng rỡ. Nhờ vậy, chúng con sẽ trở nên đồng hình đồng dạng với con một Chúa đến hơi thở cuối cùng. Amen.
Vì yêu con biết, vì yêu con mà chẳng
chung hội chung quyền. Vì yêu con biết vì yêu con mà cha bảo con tung lưới. Vì yêu con cha đã gọi con bạn hiền, chung bước cùng con mọi miền. Vì yêu con, Ngài làm biển êm sóng.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.